This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Dung. Quý thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ cũng như có những con số màu xanh, như đặc biệt về Dow Jones thì lên 100 điểm, hiện tại là 25.246 điểm. Chúng ta biết là cái job report ngày hôm nay cũng rất khá, vì thế Dow Jones đã tăng lên. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 55 điểm, hiện tại là 7.633 điểm về cái tariff, tức là cái sắc thuế, nó có là ảnh hưởng đến cái Nasdaq, quý thưa vị. Và SP500 thì giảm 3 điểm, hiện tại là 2.769 điểm, thì nốt 10 năm là 2.97%. Dầu thô thì lên khoảng 93 xu, một thùng dầu thô là 65 đồng 71 xu, một euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng thì tăng 10 xu, một ounce vàng hiện tại 1.301 đồng 70 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.44%, từ rồi cao nhất là 4.37%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.83%, từ rồi cao nhất là 3.74%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.760 đồng, bán ra là 22.830 đồng. Vàng thì mua vào 36.610.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động đưa ra con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc tuần này đã giảm 1.000 người, là còn 222.000 người, kết thúc vào ngày 2 tây tháng 6. Và trong khi đó thì unemployment rate đã thấp nhất kể từ 18 năm qua, tức là 3.8%. Và Bộ Lao động cũng đưa ra cho biết, Lindo's Workforce Report, thì họ đưa ra con số người mà đang cần, rất cần, và đặc biệt trong những lãnh vực về dầu khí cũng như là về năng lượng, thưa quý vị, là thành phố Houston đứng đầu bảng. Theo như một cái report là trên toàn quốc đó, là cái công việc làm về energy cũng như là oil đó, là khoảng 5.2% increasing, tức là nó đã tăng lên, đang tăng lên. Trong khi đó Houston là lên đến 12.4%. Và quý vị nào mà đặc biệt về những lãnh vực như là kỹ sư dầu khí, năng lượng và địa chất thì rất dễ dàng tìm công việc làm ở thành phố Houston, là petroleum engineering and energy rồi geology. Đây là ba cái công việc làm mà có thể dễ tìm ở thành phố Houston, quý thưa vị. Bản tin kế tiếp thì vé máy bay có thể lên trong những ngày sắp tới gần đây. Đặc biệt theo như lời của ông Henry Hartwell thì ông nói rằng có thể những người đi đoạn đường xa, long distance, hoặc là những cái business class có thể cộng thêm 10 đồng, quý thưa vị. Trong khi đó những người mua vé rẻ có thể cộng một vài đồng vì cái tiền surcharge xăng đã lên rất cao và bây giờ thì đang xuống rất thấp. Nhưng mà thời điểm lên cao thì họ lại tăng lên, nhưng không biết lúc xăng xuống thấp họ có giảm hay không. Bản tin kế tiếp thì bản tin cũng khá thú vị, là quý vị cũng biết rằng cách đây không lâu thì ba nhà tài phiệt là ông Warren Buffett, rồi ông Diamond, rồi ông Jeff Bezos, ba người này đã có một cái quyết định là sẽ lập ra một cái healthcare mới cho ba công ty của mình. Tức là cái healthcare này không lệ thuộc bất cứ một cái healthcare nào hết, chỉ là họ tự làm ra một cái healthcare system rồi bán cho nhân viên của mình. Chúng ta thấy im lặng một thời gian rồi, nhưng mà thật sự họ âm thầm. Trước đây Dũng có nói vị không nghe nói không nghĩa là không làm. Vì thế thì ngày hôm nay thì ông Warren Buffett thì ông nói rằng 2 tuần nữa chúng tôi sẽ tuyên bố người CEO của cái healthcare adventure, tức là về cái healthcare của ba cái công ty khổng lồ này, các thưa vị. Và chúng thấy rằng cái tin này cũng là khá vui. Ví dụ cứ hy vọng rằng trong tương lai không phải bán cho ba cái công ty này không, nhưng mà có thể bán cho người ngoài qua cái trang mạng Amazon cũng khá thú vị, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến IKEA. IKEA cho tôi biết một cái thương hiệu bán về đồ nội thất rất là khổng lồ, họ như là đứng đầu thế giới, the world biggest furniture retailer. Và họ cũng tuyên bố ngày hôm nay, tức là những mặt hàng của họ sẽ renewable và recycle material, tức là những cái mặt những cái sản phẩm của họ sẽ được tạo ra từ những cái vật liệu mà có thể làm mới lại được, hay là có thể recycle. Nếu mà chúng ta dùng thùng rác thì chúng ta có thể recycle lại được, chứ không phải là thải như là plastic. Và nói họ sẽ cố gắng nỗ lực làm điều này vào năm 2030, tức là hiện tại họ đang nghiên cứu cái thứ việc. Chúng ta biết rằng IKEA có khoảng 418 cái địa điểm trên 48 cái market khác nhau, và họ doanh thu của họ cũng rất là tốt. Họ thống kê vào năm 2017, tháng 8 2017 đó, là cái doanh thu của IKEA là khoảng 38.3 tỷ, tức là tương đương 45.3 tỷ Mỹ Kim của thưa vị. Không có ngưng ở đó, cùng IKEA cũng nói rằng họ sẽ bỏ luôn những cái về cái plastic product, những cái mặt hàng nào mà là bằng nhựa, ngay cả cái sản phẩm của họ và ngay cả trong nhà hàng của họ. Những cái chúng ta biết rằng IKEA cũng không có nhà hàng ở dưới nhỏ nhỏ, thì chúng ta hay vào ăn meatball vân vân, thì họ cũng không có xài đồ nhựa luôn, và ngay cả họ sẽ bắt đầu sản xuất và bán những cái home solar solution vào năm 2025. Một bản tin tiếp tiếp thì bản tin này cũng vui vui, chứ vì biết rằng trong cái thời điểm mà công ăn việc làm tệ đó, thì tất cả mọi người đều ôm giữ công việc của mình, họ rất sợ. Nhưng mà thời điểm công việc rất là gọi là plum đó, là rộng rãi mà dễ tìm, thì người Mỹ thường thường bỏ việc này đi tìm việc khác. Rồi tìm việc khác mà không thích nữa đó, thì họ lại bỏ việc của họ, họ quay ra làm một cái business. Và trong thời điểm gần đây thì cũng có những người bạn làm kỹ sư cũng nghĩ làm đi mở business. Có những người làm về pharmacist cũng nghĩ làm là về dược sĩ, cũng nghĩ làm đi mở business làm chủ riêng cho mình. Nhiều nhiều người lắm các thưa vị. Có những người không có học hành, không làm gì hết, nhưng mà có một số vốn, họ cũng nhảy ra làm business trong thời điểm mà đang hot như thế này, tức là kinh tế rất mạnh như vậy, thì người ta thích eat out hay là họ thích ăn ở bên ngoài, thì họ lại mở một cái business nữa. Và theo cái thống kê đó, là chưa bao giờ cái business nó tăng mạnh như năm 2018. Từ năm 2013 đó, thời điểm đó là business đã lên rồi, tức là họ lên 8%, nhưng đến hiện tại bây giờ nó tăng lên hơn nhiều lần các thưa vị. Theo cái thống kê thì từ đầu năm cho đến nay đó, thì những cái business nhỏ nhỏ đã mượn trên 8 tỷ để mà mở business của mình. Họ nói rằng cái business chúng ta rất là dễ mượn tiền nếu mà cái proposal bị make sense tới nhà băng, và chúng ta có một số tiền nào đó chúng ta để vào, hoặc là cái gì cũng tùy trường hợp của thưa vị. Mượn tiền nhà băng cũng không phải là đơn giản khi chúng ta mở business, nhưng mà viết một cái proposal thiệt hay, bán một cái gì đó mà thích nghi thì nhà băng có thể cho mượn tiền, nhưng với điều kiện chúng ta cũng phải có một số tiền nhỏ nhỏ. Và họ cũng đưa ra bốn cái bước mà chúng ta phải nên cẩn thận khi mà mở một cái business. Trước đây thì cũng có gửi đến quý vị rồi, nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại. Đầu tiên đó, chúng ta phải create một cái solid business plan. Thứ nhất, chúng ta bán product gì, bán cái gì, và cái bán cái đó chúng ta bán ở đâu. Chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta bán không đúng địa điểm, không đúng chỗ đó, là chúng ta chết chắc cái thưa vị. Chúng ta làm business này một mình hay là chúng ta phải cần có partner. Partner thì chúng ta phải làm như thế nào, cái budget từ đâu, chúng ta mượn từ đâu, và chúng ta biết rằng cái money đó where it come from, và chúng ta phải trả lại hay là chúng ta mất vốn, mất nhà. Điều đó chúng ta nên viết một cái business thiệt là rõ ràng trước khi chúng ta bắt đầu làm business của thưa vị. Nhưng mà nhớ là chúng ta phải có have strong emergency saving. Nhà quý vị thì chúng ta cần từ 3 đến 6 tháng. Hôm qua thì cũng có nói từ 3 đến 6 tháng, nhưng tôi nghĩ là 6 tháng thì tốt hơn. Chẳng hạn như cái nhà chúng ta trả 1.000 một tháng, cái expense tất cả, hoặc là nhiều người có giàu thì 10.000 một tháng, thì chúng ta phải có từ 3.000 hoặc là 30.000 hoặc là từ 6.000 cho đến 60.000, tức là 3 đến 6 tháng. Nhưng mà cái business thì không phải như vậy. Cái business chúng ta có ít nhất 1 year, cái thưa vị, 1 year. Chẳng hạn như cái overhead quý vị là 4.000 một tháng, thì chúng ta cần phải có 48.000. Vì lý do tại sao? Vì thường thường đó, business mà nó stable đó là after 1 year, khoảng 20 cái business, 20% business nhỏ nhỏ mở cửa ra đã bị đóng cửa. 20% tới 100 business nhỏ nhỏ mở ra đã có 20 cái business, 20 cái đã bị đóng cửa vì trong vòng 1 năm đầu mất vốn. Chẳng hạn như ví dụ có 4.000 một tháng đi, ví dụ xem khoảng 20.000. Nhưng mà tháng thứ 5 đó là ok rồi, bắt đầu có khách rồi. Rồi nhưng mà cũng còn lỗ chút chút. Nhưng mà khi qua lỗ tháng thứ 6 đó, bù vô không đủ tiền nữa. Và chúng ta thấy là chúng ta bị thua rồi, tức là chúng ta không đủ tiền để trang trải tháng thứ 6, thứ 7 nữa, trong cái đó khách bắt đầu có rồi, thì chúng ta bắt đầu đóng cửa, các quý vị. Rõ ràng là như vậy. Nhớ chúng ta phải có một cái số tiền để cho đủ trang trải một năm. Nhưng mà cũng một cái cuối cùng là chúng ta phải cần cái legal, những cái người legal tax professional giúp chúng ta guide những cái gì mà chúng ta nghĩ là nó legal và illegal. Và quan trọng là exit tragedy, tức là một cái chiến lược để mà rút lui mà không bị u đầu sức tráng. Quý vị, chúng ta nhớ khi mà cái business quý vị đó, mà trong cái năm đầu tiên đó, mà quý vị nghĩ rằng nó đứng luôn, nó không có lên đó, thì chúng ta nên consider là exit cái business nếu mà chúng ta không có lợi nhuận. Năm đầu thì lỗ, nhưng mà bước qua năm thứ hai có thể lời được 5%, 10%, thì cái đó gọi là business việc pick up. Còn nếu không thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lại. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, không thì giờ cũng ngắn gọn, là về cái vụ mướn xe. Phải nói là mướn xe trong dạng gần đây có nhiều người đã bị gọi là gửi cái bill về không biết từ đâu trên trời rơi xuống. Một cái người đi du lịch vào tháng 7 2017 và tháng 2 năm 2018 nhận một cái bill 798 đồng về cái xe của họ trả lại bị damage. Và một người khác thì đi sau 3 tháng rưỡi thì đi về nhà thì bị nhận được cái bill là 1.396 đồng 68 xu về cái xe của họ cũng bị damage khi mà chúng ta rental mướn xe, các quý vị. Và từ 3 năm nay thì có trên 90 trường hợp giống như vậy, và có khoảng 59 người đã bị đưa vào collection vì không trả tiền này. Vì nhớ khi chúng ta trả xe đó, đừng bao giờ trả after hour, vì không có người nào đứng check cái xe của quý vị hết. Cái thứ hai là khi trả xe hoặc là mướn xe lấy xe ra đó, chúng ta có cái điện thoại làm gì? Quay phim xung quanh, chụp hình lại cho kỹ. Khi trả xe cũng làm y như vậy. Và chúng ta nhớ khi họ check out cái xe vị đó, họ có ghi rõ ràng. Chúng ta giữ tờ giấy đó, gọi là as long as you can, cái receipt mà trả xe, các quý vị. Và chúng ta nhớ khi chúng ta lấy xe ra đó, những cái chỗ nào mà không đúng đó, bị trầy, bị xước, bị ở trong hay bên ngoài đó, chúng ta circle trong tờ giấy, nó có hình tất cả. Chúng ta circle lại thì cho người kia ký tên, họ initial kế bên, để cho bị làm chứng là cái xe này trước khi tôi lấy ra đã bị hư rồi, bị damage rồi, bị trầy rồi. Còn nếu không, chúng ta không an tâm nữa, đổi cái xe khác, không sao hết. Và một cái điều quan trọng nữa, chúng ta nên check insurance của quý vị, check cái credit card của quý vị, hay là check cái hãng bảo hiểm của quý vị. Có thể là họ sẽ cover cho việc họ không. Còn nếu không thì ta nên sign up khoảng mấy chục đồng một lần, một ngày như vậy. Và cái điều mà có nhiều cái comment thì tôi cũng thấy là make sense, rất là đúng. Những cái người comment, những người khách hàng, chứ hạn như bây giờ Tiến Dũng và Phi Nhung đi mướn xe, Thi Nhung đi mướn cái xe. Tiến Dũng mướn cái xe đầu tiên, cái xe cũng là cái xe đó. Tiến Dũng mướn, bị trầy, đem trả lại. Thì Tiến Dũng nói là tôi không có insurance, tôi trả tiền mặt để cover cái damage này. Thì cái người chủ hãng xe, ok, cái người check in, người mà đứng check in cái xe vị đó, thì nó ok, đưa đầy dường như 500 đồng. Thì họ lấy 500 đồng, rồi họ để cái xe vô. Nhưng mà cái người đó sao họ không làm giấy tờ, không có record, thì họ cũng làm ngơ họ đi. Thì cái người kế đến là Thi Dung đi vào mướn cái xe đó, thì khi mà bị trả lại, bị damage như vậy đó, thì họ không có mở cái computer lên. Cái record là Thi Dung là cái người mướn kế đó. Trước đó Thi Dung mướn trả lại không bị gì hết, mà đến khi Thi Dung mướn vào đó lại bị damage. Thì rõ ràng Thi Dung là người chịu trách nhiệm về cái damage đó. Mặc dù thấy rõ ràng cái đó là mình thấy rõ ràng họ lấy tiền mặt, họ không có để cái record vô. Cái người nạn nhân kế đến là bị đổ vỏ. Như cái đầu, người đầu thì người ăn ốc, kế đến người đổ vỏ. Vậy thì mình nhớ chúng ta nên check cái xe chúng ta thiệt là kỹ trước khi chúng ta return, hoặc là chúng ta phải chụp hình everything rồi chúng ta lấy ra cũng vậy và trả lại cũng vậy. Và nếu trường hợp quý vị có bị như vậy đó, thì bà Susan Tumber, cái cô này là chuyên môn có thể là can thiệp để gọi là tìm rõ nguyên nhân cho quý vị. Chúng ta có thể email cô là stomber@freepress.com, tức là stomper@freepress.com. Còn số điện thoại của cô là 313-222-8876. Thì cô ta có thể gọi là không có phải giải quyết được chính xác 100% đâu, nhưng mà thấy lắng nghe và coi cái case đó đúng là lỗi quý vị hay không. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, thưa Tiến Dũng, Minh Nhung là người đón Tiến Dũng và Như Tuyền là người nói lời chào tạm biệt Tiến Dũng. Tiến Dũng hôm nay quả là đặc biệt hơn cả những bản tin của Tiến Dũng đưa ra. Và bản tin cuối cùng cũng nhắc nhở quý vị là mùa hè đang đến thì có rất là nhiều quý vị đi du lịch, đi chơi, quý vị mướn xe thay vì là đi xe của mình, cho nên cũng cần nhắc những vấn đề này rất là kỹ. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều và chúc Tiến Dũng một buổi chiều, một ngày còn lại thật nhiều niềm vui Tiến Dũng nha.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền rất nhiều. Phải nói là đặc biệt làm chương trình mà có hai người
chị, người đưa là,
hình như là Như Tuyền đạp mạnh hơn Minh Nhung thì phải. Vâng, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, mình chào tạm biệt.